Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024 và sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quý 3 năm 2024. Đợt sinh hoạt đã góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam. Qua đó, củng cố và bồi đắp thêm niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với đảng, góp phần cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, đoàn viên thanh niên tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bài của phóng viên chuyên mục ghi nhận qua đợt sinh hoạt chính trị của đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta một văn kiện lịch sử vô giá, đó là bản di chúc lịch sử. Một nội dung quan trọng được đề cập đến trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là giáo dục lý tưởng cộng sản cho thanh niên về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên của đảng. Điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của người đối với thanh niên và công tác thanh niên của đảng. Lịch sử phát triển của dân tộc trong bất kỳ thời đại nào cũng cho thấy thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, là lớp người gánh vác vận mệnh của đất nước, tiền đồ của dân tộc. Bởi vậy, đối với thanh niên, việc xác định lý tưởng đúng đắn là vấn đề rất quan trọng. Từ thực tế này, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh nói chung, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói riêng luôn chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều việc làm thiết thực. Và đợt sinh hoạt chính trị nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024 và sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quý 3 năm 2024 cũng không nằm ngoài mục đích đó. Đợt sinh hoạt chính trị này góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam. Khẳng định giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc trong di chúc, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với người, củng cố và bồi đắp niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với đảng. Góp phần cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, đoàn viên thanh niên tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ra sức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tâm nguyện di chúc của người. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, phát huy sức trẻ xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp văn minh. Đợt sinh hoạt chính trị này còn góp phần thực hiện tốt kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đánh giá tổng kết những thành tựu, bài học, kinh nghiệm trong 5 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện trọn vẹn di chúc của người, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra. Anh Bùi Lê Khánh, Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết thêm.
Nhân dịp 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969 và năm 2024 thì nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn khối nhận thức sâu sắc hơn về cái cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng của Việt Nam. Qua đó thì chúng ta khẳng định được giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc trong cái di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đối với người. Từ đó thì giúp cho đoàn viên thanh niên chúng ta nâng cao được cái ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, của đơn vị và của địa phương nơi các bạn đang cư trú.
Tại buổi sinh hoạt, đoàn viên thanh niên khối đã được nghe báo cáo viên giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn cảnh ra đời, nội dung cốt lõi và giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những kết quả qua 5 năm thực hiện di chúc của toàn đảng, toàn dân Việt Nam. Qua đó, đoàn viên thanh niên đã thảo luận, đóng góp ý kiến về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn khối, cũng như trong từng cơ quan đơn vị trong tình hình hiện nay. Chia sẻ về vấn đề này, bạn Nguyễn Kiều Oanh, bí thư chi đoàn các ban đảng tỉnh, ủy viên câu lạc bộ lý luận trẻ tỉnh cho rằng.
Theo tôi thấy thì đây là một hoạt động rất là ý nghĩa và thiết thực trong cái dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với những các bạn đoàn viên thanh niên, chúng tôi khi mà tham gia những cái đợt sinh hoạt chính trị như thế này thì có thể giúp mình có thể nâng cao được cái ý thức, trách nhiệm từ những cái nhận thức của mình và từ đó bồi dưỡng được cái vấn đề về lý luận, về tư tưởng chính trị ngày càng vững vàng hơn, và chúng tôi có thể chuyển những cái nhận thức đó thành những hành động cụ thể để có thể biến những cái di nguyện, những cái ý nguyện của Bác dành cho thế hệ trẻ thành những cái hoạt động cụ thể và thiết thực, từ đó có thể góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
Qua buổi sinh hoạt này, đoàn viên thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ý thức sâu sắc giá trị của lý luận, bởi có nắm chắc lý luận mới có cơ sở phản bác lại một số quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực tư tưởng lý luận của các thế lực thù địch, là biện pháp quan trọng hàng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của đảng trong tình hình hiện nay. Bạn Nguyễn Phước Lợi, Ủy viên Ban chấp hành chi đoàn Công ty Cổ phần Phú Tài bày tỏ.
Thật ra là lý luận nó là một cái hành trang rất là cần thiết cho thế hệ trẻ ngày nay, bởi vì là khi mà các bạn biết lý luận, các bạn biết lập luận, các bạn biết phản biện lại rất nhiều thứ ở trong cuộc sống cũng như trong công việc cũng như là trong cái công tác đoàn thể, thì các bạn có thể đưa được cái ý kiến của các bạn làm sáng hơn cái ý kiến của mình để cho mọi người hiểu, để cho mọi người có thể tiếp thu được cái ý kiến cá nhân của mình. Thì lúc đó là các bạn đã gọi là các bạn thể hiện được mình là một cái đoàn viên rất là phấn đấu, luôn luôn muốn xây dựng và đóng góp. Không chỉ là cái đơn vị mình đang đóng quân, thì cái việc mà sinh hoạt thường xuyên và cho cái đoàn viên một cái môi trường để mà thực hiện cái kỹ năng lý luận cũng như là cái kỹ năng hùng biện, phản biện, thì đó là một cái cơ hội rất là lớn cho riêng cho các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là bản thân em. Tụi em sẽ cố gắng thực hiện di chúc của Bác và xây dựng đất nước mình ngày càng đẹp hơn.
Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm qua, các lớp thế hệ thanh niên đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, luôn là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước. Cùng với các phong trào thanh niên như Ba Sẵn Sàng, Năm Xung Phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì nay trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò của thanh niên lại được thể hiện ở các hoạt động như phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số. Ngày nay, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, những mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, của những trào lưu tư tưởng văn hóa ngoại lai đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc quán triệt tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nội dung cơ bản trong di chúc của Người để vận dụng sáng tạo trong tình hình mới, nhất là khi hiện nay Đảng ta đang tiến hành chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, là việc làm rất cần thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong điều kiện mới. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài của Thanh Hương đề cập tình hình thanh thiếu niên sa vào nghiện ngập cỏ Mỹ đang có chiều hướng gia tăng, cũng như hậu quả từ việc sử dụng cỏ Mỹ đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, cỏ Mỹ vẫn đang len lỏi vào cuộc sống của một bộ phận giới trẻ và được họ sử dụng bất chấp cảnh báo của các cơ quan chức năng. Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Quy Nhơn đã phát hiện khởi tố 11 vụ với 21 đối tượng mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến cần sa và cỏ mỹ. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 1,3 kg cần sa và gần 6 kg cỏ mỹ. Theo Trung tá Quỳnh Chí Hiếu, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Quy Nhơn thì sở dĩ thời gian gần đây cần sa và cỏ mỹ có dấu hiệu gia tăng là do ma túy cần sa và cỏ mỹ được bán với giá rẻ hơn ma túy. Chỉ cần vài chục nghìn là đã có cần sa, cỏ mỹ để sử dụng. Việc sử dụng cần sa, cỏ mỹ cũng đơn giản hơn các loại ma túy khác. Thay vì ma túy phải chuẩn bị dụng cụ khi sử dụng thì cỏ mỹ chỉ cần hút như hút thuốc lá. Hình thức mua bán ma túy cần sa, cỏ mỹ cũng đơn giản hơn. Đối tượng chỉ cần gửi hàng bằng phương tiện giao thông đường bộ, bưu điện như các loại hàng hóa khác. Trong khi đó, hệ lụy của cỏ mỹ thì khôn lường, nó không chỉ khiến người ta mệt mỏi, lười lao động, bỏ việc, mà hơn thế, để có tiền sử dụng, người nghiện cỏ mỹ phải sa vào con đường trộm cắp, cướp giật, mua bán ma túy. Công an thành phố Quy Nhơn hiện đang hoàn tất hồ sơ kết thúc điều tra vụ mua bán ma túy là cỏ mỹ, đề nghị truy tố 3 đối tượng: Huỳnh Văn Hiền, 38 tuổi, Cao Trọng Hữu Phước, 37 tuổi, Trần Kim Dũng, 51 tuổi, cùng ở khu phố 2, phường Đông Đa, thành phố Quy Nhơn, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trung tá Trần Quang Huy, đội trưởng đội hình sự công an thành phố Quy Nhơn cho biết.
Thực trạng hiện nay thì chúng tôi thụ lý những cái vụ án trộm cắp, cướp giật thì liên quan đến các đối tượng mà sử dụng loại cỏ mỹ. Đây cũng là một trong những loại thảo mộc mà có tác hại là gây nghiện, gây ảo giác và làm cho mất đi những cái khả năng vận động kháng của đối với người sử dụng. Do vậy nên các đối tượng mà sử dụng cỏ mỹ thì thường sử dụng sẽ bị ảo giác và tạo ra cái trạng thái là gà gặt, tức là không có vận động, nên là đối tượng này khi mà sử dụng cỏ mỹ xong thì sẽ không làm việc, thì không làm việc thì khi tỉnh dậy cần tiền sử dụng cỏ mỹ là tiếp tục trộm cắp, cướp giật, rồi có trường hợp là cướp tài sản, thì như vậy là rất là nguy hiểm cho cái việc mà phạm tội, nên là khuyến cáo và thông báo đến người dân, gia đình trong cái độ tuổi con em thì giám sát không cho sử dụng các chất kích thích. Và đặc biệt là không sử dụng cỏ mỹ và phải tìm hiểu, biết được cái tác hại của cỏ mỹ. Và những thanh thiếu niên mới lớn ấy, thì phải biết được tác hại của cỏ mỹ, không dấn thân vào đó, để sẽ tác hại của nó sẽ dẫn chúng ta sẽ thực hiện những hành vi phạm tội.
Các đối tượng này nhà ở gần nhau, chuyên cung cấp cỏ mỹ cho nhiều đối tượng nghiện cỏ mỹ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và các địa bàn trong tỉnh. Để bán được cỏ mỹ, ba đối tượng phối hợp với nhau nhịp nhàng trong việc cung cấp cũng như tuyên truyền cho người mua rằng cỏ mỹ chỉ là thảo dược không gây nghiện. Thực tế, ba đối tượng này đều nghiện cỏ mỹ nhiều năm mà không thể cai nghiện. Cả ba từng có việc làm ổn định, nhưng từ khi tìm đến cỏ mỹ đã bỏ việc và chuyển sang mua bán cỏ mỹ. Hai nhóm đối tượng chuyên trộm cắp nhà dân bị khởi tố đầu năm 2024 vừa qua gồm Đặng Hữu Nghĩa, 22 tuổi, ở phường Gành Sáng, Huỳnh Thái Phương, 19 tuổi, ở phường Tị Nại, thành phố Quy Nhơn và Lê Công Duy, 19 tuổi, ở phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, đều nghiện cỏ mỹ. Tại cơ quan công an, Đặng Hữu Nghĩa khai nhận, ban đầu nghe bạn bè nói cỏ mỹ chỉ như là thuốc lá không gây nghiện nên theo tụi bạn hút cỏ mỹ. Hút riết rồi không bỏ được mà còn phải bỏ nghề sơn đang làm vì hút cỏ vô. Cứ cả người lơ mơ, lười hoạt động rồi túng thiếu nên đi trộm cắp. Việc giới trẻ hiểu sai lầm về cỏ mỹ khiến họ tò mò dùng thử sử dụng mà không lường trước được hậu quả. Nguy hiểm hơn, nhiều bạn trẻ lầm tưởng rằng cỏ mỹ chỉ là một loại thảo dược không gây hại tới sức khỏe người sử dụng, không phải chất gây nghiện. Họ cho rằng các chất như là heroin, thuốc phiện, amphetamine mới là ma túy gây nghiện. Theo Thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn, thực chất cỏ mỹ gây nghiện không khác gì ma túy. Nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật, mua bán ma túy mà chúng tôi đã và đang thụ lý xuất phát từ việc sử dụng cỏ mỹ. Có vụ trong một gia đình có 3 anh em ruột đều nghiện cỏ mỹ, 2 trong số đó đã đi cướp giật để có tiền mua cỏ. Điều này thật sự để lại hậu quả đau lòng. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh thanh niên. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau. Bây giờ là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Hiện nay 16 tháng 9, vùng biển Bình Định có mưa rào và dông rải rác. Dự báo ngày và đêm nay 16 tháng 9, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.